Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy và quý sư cô, trong bài 6 chúng ta tiếp tục nghiên cứu về đặc điểm của đạo đức học Phật giáo. Nếu trong bài 5 chúng ta đã khái quát về các học thuyết đạo đức của Đức Phật, rồi tiêu chí đánh giá đạo đức qua các hành vi, động cơ và kết quả, cho nên là Phật dạy trong Kinh Tạng Pali, thì trong bài này đó chúng ta nghiên cứu về ba vấn đề, đó là đặc điểm lý trí của đạo đức Phật giáo và các đặc điểm xã hội của đạo đức Phật giáo, cũng như phân tích việc cho rằng đạo đức Phật giáo là một phương tiện hay là cứu cánh trong tự thân của chính nó. Vấn đề 1, nền tảng lý trí của đạo đức học Phật giáo. Lý trí trong tiếng Pali gọi là Akaravati, tức là những nhận thức dựa vào nền tảng của tri thức nhằm hình thành ra các hành vi đạo đức, vốn làm cho con người vẫy tay chào với tất cả các nỗi sợ hãi, mê tín dị đoan, những kiên cử, những tính lý, những tính điều. Mà phần lớn do vì ta không hiểu rõ được tận tường nên nghĩ rằng nó là đạo đức, mà trên thực tế nó đang vây hãm và giết chết đạo đức. Trong truyền thống Bà La Môn giáo đó, khổ hạnh được xem là một nền tảng đạo đức tâm linh. Khổ hạnh được đề cao như là con đường giải thoát tất cả các nỗi khổ và niềm đau. Khổ hạnh là con đường thân tập, phổ biến và cũng là giải pháp giải quyết các vấn đề. Sau khi trải nghiệm 6 năm các phương pháp khổ hạnh thịnh hành nhất, Đức Phật đã nhận dạng rằng khổ hạnh chỉ dẫn đến kết quả hiểu thọ, tâm trí mệt mỏi, đờ đẫn, và do đó không có một trí tuệ nào có thể phát sinh. Và từ kinh nghiệm đau thương này đó, Đức Phật đã đưa vào trong nền tảng triết lý và đạo đức của Ngài rất nhiều các yếu tố lý trí. Ba yếu tố phổ thông nhất về lý trí Phật dạy để đề cao đạo đức học, đó là như lý tắc ý, tức là đánh giá các hành vi đạo đức như đúng bản chất của chúng, không thiên vị, không chủ quan, không suy đoán, không võ đoán, mà phải dựa vào các hành vi đạo đức rất cụ thể và bài bản. Thứ hai là tránh chi kiến, tức là đánh giá sự vật hiện tượng trên nền tảng tương thuộc, tương tác, đa chiều, không có nguyên nhân đầu tiên, hoặc là duy thần, hoặc là duy lý, hoặc là duy vật, hoặc là duy tâm, mà là nhân, duyên, phối hợp, đa chiều, rất phức tạp để tạo ra kết quả sau khi đã loại trừ bằng sự tiêu trừ giữa các hạt giống nghịch chiều, hoặc là tăng trưởng giữa các hạt giống cùng tính chất. Cái còn lại được xem là kết quả của hành vi đạo đức. Thứ ba, trí tuệ là kết quả tất yếu khi hành giả trải nghiệm đời sống đạo đức và thiền định. Và nhờ đó con người nhận định, đánh giá đạo đức một cách chuẩn mực hơn, chứ không đánh giá trên nền tảng của luật pháp hay là những giới hạn của các phong tục, tập quán, quan niệm tôn giáo. Trí tuệ là chiếc chìa khóa giải quyết hết tất cả các vấn đề theo Đạo Phật dạy. Dựa vào ba nền tảng lý trí vừa nêu, những điều đạo đức Phật dạy đó rất là khác và vượt xa các tôn giáo và các tín ngưỡng thông thường. Kinh Trung Bộ tập 1 trang 16 và Kinh Phật Thức Như Vậy trang 101, Đức Phật đã nhấn mạnh đến việc là các đệ tử xuất gia thì hãy trở thành là người thừa tự chánh pháp của Đức Phật, His of Buddha's Dhamma, chứ không nên thừa tự các tài vật, tức là Amisa, material things. Thì đấy, Đức Phật đó, người xuất gia là người đang trải nghiệm con đường tâm linh được Đức Phật khám phá và công bố không tác quyền. Gia tài tâm linh cao nhất của Đạo Phật là đạo đức và trí tuệ mà Ngài đã để lại qua vài chục ngàn bản kinh trong suốt 45 năm thuyết giảng. Thật là vô dụng nếu đến với Đạo Phật chỉ để thừa kế các gia tài vật chất. Dĩ nhiên với uy tín và đức hiệu minh hạnh túc, đạo đức và trí tuệ tròn đầy đó, Đức Phật đã trở thành là bậc ứng cúng xứng đáng để bá tánh thập phương phát tâm cúng dường, gieo vào ruộng phước của Ngài để họ có được an vui hạnh phúc ở bây giờ và tại đây. Dĩ nhiên là Ngài có rất nhiều các cái tài vật do quần chúng phát tâm hiến cúng, bao gồm động sản, bất động sản mà quy đổi bằng ngôn ngữ hiện đại đó để trở thành là các nền tảng văn hóa vật thể và phi vật thể. Thừa kế gia tài vật chất của Đức Phật, chúng ta đang tiếp nhận cái văn hóa phi vật thể thôi, bao gồm các công trình chùa chiền, phòng ốc, tài sản vật dụng của thập phương đàn na hiến cúng cho một ngôi chùa hay là một giáo hội nào đó. Đức Phật không khích lệ việc đến với Ngài là để thừa kế gia tài vật chất này. Thừa kế gia tài tâm linh được Đức Phật lý giải trong Kinh Trung Bộ là Phật thuyết như vậy đó, là phải thể hiện trọn vẹn, sống trọn vẹn và đạt được trọn vẹn đời sống đạo đức như chính Đức Phật đã trải nghiệm. Khi một hành giả trải nghiệm đời sống đạo đức thì tự động kéo theo sau là đời sống thiền định, chuyển hóa tham sân si, cốt lõi của tất cả những hành vi phi đạo đức. Và trên nền tảng thiền định được thực hiện thì hành giả sẽ đạt được trí tuệ như kết quả tất yếu của quá trình tu tập. Thừa kế đạo đức, thiền định và trí tuệ được xem là thừa kế tâm linh hoặc thừa kế chánh pháp. Hàng đệ tử tại gia đến với Đức Phật cũng được Đức Phật khuyên là hãy thừa hưởng gia tài tâm linh vô tận và phong phú này. Các nguồn tài nguyên thiên nhiên của con người đó sau thời gian sử dụng sẽ hết. Nguồn tài nguyên tâm linh đó là không có cùng đẳng, không có biên giới và không phải là đầu mối của sự tranh chấp, cho nên tất cả mọi người dù ở quốc gia nào, nam hay nữ, lớn hay nhỏ, đều có thể tiếp tục trở thành là người thừa kế tài sản tâm linh vĩ đại của Đức Phật. Kinh Trung Bộ tập 1 trang 69, Đức Phật khẳng định vài lần rằng chân lý và đạo đức của Ngài khám phá và giảng dạy là dành cho người có trí chứ không phải dành cho người ngớ ngẩn. Nói cách khác là Đức Phật không phân biệt trí và vô trí để tạo ra sự cao và thấp, mà Ngài muốn nhấn mạnh đến cái vai trò đạo đức của trí tuệ. Và nhờ có tri thức chân chính, có trí tuệ vững chãi, con người có thể trải nghiệm một đời sống đạo đức an bình cho mình và cho người. Cho nên thiếu nền tảng tri thức sẽ rất khó trong việc tiếp cận chất liệu tâm linh nguyên thủy mà Đức Phật đã giảng dạy. Khi truyền hóa đạo Phật nguyên chất á, thì chúng ta phải chấp nhận một sự thật là giới trí thức và giới trẻ sẽ đến với chúng ta nhiều hơn. Đang khi truyền hóa một đạo Phật phát triển thì giới bình dân và giới mê tín sẽ đến với chúng ta nhiều hơn. Do đó các tăng ni trẻ khi làm Phật sự, dấn thân và phụng sự, chúng ta phải thấy rõ là việc truyền bá lời dạy minh triết trên nền tảng lý trí của Đức Phật là quan trọng hơn, vì nó là cái cốt lõi của đạo Phật. làm cái việc đó đó thì chúng ta sẽ có ít quần chúng hơn, hoặc là chậm có quần chúng hơn, nhưng chúng ta sẽ không chịu các trách nhiệm nhân quả về phương diện tiêu cực cho truyền bá những lời dạy mang tính phương tiện và đến lúc có thể đi ngược lại với lời dạy nguyên chất của Đức Phật. Cái khuôn của người Phật tử đó, nó để chứa đựng được tất cả các cái vật liệu và chất liệu do chúng ta làm. Nếu từ những ngày tháng đầu tiên khi vào chùa mà chúng ta truyền cho họ một nền tảng lý trí và trí tuệ theo tinh thần Phật dạy đó, thì về sau này chúng ta sẽ không phải tốn công sức để trị liệu các mê tín dị đoan và các hậu quả mê tín dị đoan mà người Phật tử tại gia bị dính kẹt. Cho nên trong giai đoạn đầu á, chịu khó chút xíu thì chúng ta khỏi phải khó chịu lâu dài. Và truyền bá tránh tri kiến, tránh trí tuệ, tránh tư duy và lý trí cho Phật tử thì chúng ta sẽ còn rất nhiều thời gian lo cho các Phật tử khác. Còn người mê tín á, thì họ sẽ đến chúng ta rất nhiều lần. Nay đó thì tinh hoàng xiên, mai đó thì bị khủng hoảng, có khi đó thì quan tưởng, có lúc á, thì sai lầm vào những nhân quả không đúng, từ đó dẫn đến nỗi khổ niềm đau và bám víu họ như là các thách tố và như là các thực tại trong cuộc đời. Cho nên để được chánh đạo, tức là Magga, hoặc là thánh đạo Ariya Magga, thì trong kinh Trung Bộ này đó, Đức Phật dạy tất cả các đệ tử của Ngài cần phát triển yếu tố lý trí và thông thái. Và trong rất nhiều bản kinh Pali, Đức Phật đề cao vai trò của bác học và đa văn. Trong ngữ cảnh Pali đó thì đa văn được hiểu là nghe thật nhiều chánh pháp trên nền tảng suy nghĩ và thực tập. Ngày xưa giáo dục chỉ được thực hiện bằng con đường là truyền khẩu thôi. Nhà giáo tâm linh diễn đạt bằng ngôn ngữ thường nhật. Các học trò tâm linh sẽ lắng nghe và nhớ thuộc lòng, rồi trải nghiệm nó bằng đời sống thực tiễn hàng ngày trong quan hệ giữa thầy và trò trong một không gian tâm linh. Ngày nay đó thì cái trải nghiệm tâm linh trong không gian tâm linh như vừa nêu gặp rất nhiều hạn chế, vì phần lớn diện tích các chùa tại Việt Nam là quá hạn hẹp, không có các không gian thoáng rộng như là ngày xưa thời Đức Phật. Do vậy các trải nghiệm tâm linh ít nhiều gặp những trở ngại. Để trải nghiệm tâm linh được tốt thì theo Đức Phật, ta phải phát triển nền tảng lý trí bằng việc nghe thật nhiều các Phật pháp. Và Đức Phật trong kinh Pali đó khẳng định rằng đa văn là một trong bảy tài sản của bậc thánh, và yếu tố đó được Đức Phật lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong kinh tạng Pali. Rất tiếc khi đạo Phật phát triển tại Trung Quốc thì yếu tố đa văn bị xem mờ. Khi họ ngộ nhận rằng sở chi trướng là tri thức là một trở ngại, đang khi đó, cái sở chi trướng được Đức Phật giảng dạy trong kinh, những chướng ngại của tri thức bao gồm thành kiến, cố chấp, si mê, mê tín, tinh hoàng xiên và tôn giáo và các nền triết học tà kiến. Đó là những chướng ngại vật làm cho chúng ta không thể nào phát huy được trí tuệ, khai tâm mở trí để sống một đời sống lý trí được hạnh phúc bây giờ và tại đây. Sự hiểu lầm này đã làm cho phần lớn 10 giáo phái của Phật giáo Trung Quốc đi theo một cái thiên cực, tức là xem tri thức bao gồm tri thức Phật pháp là một chướng ngại vật cho sự phát triển đời sống tâm linh, giống ngược 100% với lời dạy nguyên thủy của Đức Phật. Sau đây chúng ta hãy phân tích một cách sơ lược kinh Tăng Chi tập 1 trang 189 bản Pali về tinh thần lý trí trong việc phát triển đời sống đạo đức do Đức Phật giảng dạy. The rational spirit of Buddhist ethics. Đó là nền tảng rất quan trọng mà nếu bỏ qua đó, chúng ta sẽ không thể nào có tiến bộ trong đời sống đạo đức được. Nó chỉ là tiến bộ trong đời sống tâm linh, muốn phát triển cho đạo đức thông qua thiền định và trí tuệ. Bài kinh này Đức Phật nói cho cộng đồng dân Kalama nhằm kêu gọi họ không nên quá hoang mang khi nghe quá nhiều các vị đạo sĩ Bà La Môn giáo và các trường phái Sa Môn, vị nào cũng tuyên bố rằng đó tôn giáo và tín ngưỡng mình đang thực tập và truyền bá là số 1, đang khi các tôn giáo và tín ngưỡng của những người khác đó là thứ hai hoặc là cuối cùng. Sự hoang mang đó đã làm cho phần lớn cộng đồng dân Kalama không biết phải chọn và đi theo tôn giáo nào. Đó là một câu hỏi rất tế nhị, vì Đức Phật đang truyền bá nền tảng đạo đức mới và chân lý mới, vốn vượt lên trên các trường phái Sa Môn giáo và có khuynh hướng là xóa sổ nền tảng tôn giáo triết lý của Ấn Độ. Do đó Đức Phật đã nêu ra 10 tiêu chí lý trí, mà theo đó đó chúng ta hãy lấy đó làm thước đo để đánh giá đâu là những lời dạy đạo đức mang yếu tố đích thực và đâu là những lời dạy trá hình đạo đức nhưng làm cho con người bị lẩn quẩn trong nỗi khổ và niềm đau. Dựa vào bản kinh Pali đó thì 10 tiêu chí đó bao gồm như sau. Thứ nhất, không nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó là quyền lực kinh thánh. Anusava dịch sát nghĩa đó là thánh giáo lượng. Đó là một trong những tiêu chí mà những trường phái Bà La Môn giáo chính thống cho rằng đó, kinh điển Vệ Đà là thẩm quyền chân lý cao nhất. Cái gì đó, được kinh điển Vệ Đà giảng dạy, cái đó là đạo đức và chân lý. Đức Phật không chấp nhận quan điểm mê tín này, bởi vì Ngài thấy rất rõ trong quá trình còn là Thái tử học ba bộ Vệ Đà thịnh hành lúc bấy giờ, có rất nhiều lời giảng dạy đó biến con người trở thành là kẻ nô lệ của thần linh. Và trên cơ sở này đó, những nhà quản trị quốc gia đó mới có thể quản trị con người, cai trị con người một cách có hiệu quả, và nhà vua đã trở thành là thượng đế đích thực cho dân gian. Và thượng đế trong kinh thánh đó chỉ là một bình phong thôi để cai trị. Do đó rất nhiều điều trong kinh điển Vệ Đà là phi chân lý, là phi đạo đức, cho nên thánh giáo lượng không được thừa nhận trong Phật giáo là một cái nguồn chân lý và đạo đức đáng tin cậy. Tiếng Anh thường dịch là Vedic Authority. Ví dụ như kinh thánh phân định 4 giai cấp và cho rằng việc thực tập sống theo 4 giai cấp là một nghĩa vụ đạo đức. Cái từ mà kinh điển Vệ Đà sử dụng đó là Dhamma, dịch sát nghĩa trong ngữ cảnh của triết học Ấn giáo là trách nhiệm đạo đức. Khi xem việc tuân thủ 4 giai cấp là một trách nhiệm đạo đức đó, thì người ta hầu như đã chấp nhận số phận an bài rồi. Và theo Đức Phật đó là những hành vi chà đạp đạo đức nguy hại nhất mà lịch sử của Ấn Độ giáo đó đã mang lại nỗi khổ niềm đau cho những giai cấp thấp, vốn chấp nhận đây là một cái khế ước chân lý quan trọng nhất. Có rất nhiều điều trong kinh thánh của các tôn giáo khác cũng trái với đạo đức, trái với khoa học, trái với nhân bản và trái với các cái tiêu chí chân chính mà con người cần có. Cho nên đây là một cái tiêu chí rất quan trọng, dựa vào nó chúng ta mới đánh giá đâu là lời dạy đạo đức đích thực. Mà trong bài thứ 5 đó chúng ta đã nghiên cứu khái quát về các tiêu chí đạo đức rất là sâu sắc Đức Phật đã để lại trong kinh tạng Pali. Thứ hai, không nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó là truyền thống. Tiếng Pali gọi là Parampara. Truyền thống nó gồm có phong tục tập quán và văn hóa. Truyền thống nó có thể liên hệ đến một trường phái triết học hoặc là một trường phái tôn giáo. Cái gì được lưu truyền, phổ biến, kế thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác, cái đó được gọi là truyền thống. Truyền thống tạo ra đám đông, truyền thống tạo ra số lượng. Nhưng mà số lượng và đám đông của truyền thống không có là một tiêu chí để đánh giá rằng những lời dạy đạo đức đó là một chân lý. có lợi ích cho hạnh phúc của con người. Thế đây là những nhận thức rất là sâu sắc mà Đức Phật kêu gọi mọi người hãy mạnh dạn đánh giá lại truyền thống, xem có những truyền thống trái với đạo đức chúng ta phải mạnh dạn loại bỏ thôi, và có những truyền thống văn hóa tích cực chúng ta phải noi theo. Ví dụ tại Ấn Độ đó, cái truyền thống mà thờ ông bà tổ tiên đó thì bị xem nhẹ vì nó bị những cái truyền thống thờ phạm thiên đó lấn át rồi. Ở trong do Thái giáo, Công giáo, Tin lành giáo, Hồi giáo thì truyền thống ông bà tổ tiên bị phớt lờ, và việc thờ ông bà tổ tiên được xem như là thờ ma quỷ, người ta chỉ thờ một thượng đế duy nhất thôi. Như vậy phần lớn các tôn giáo nhất thần thời Đức Phật cũng như là thời nay đều không quan trọng về cái ơn nghĩa thiêng liêng và đạo đức từ việc cha mẹ khai sinh chúng ta với tư cách là một con người. Đạo Phật là đánh giá lại các truyền thống này và dạy chúng ta phải biết ơn cha mẹ như là một biểu hiện đạo đức và một nét đẹp văn hóa. Cho nên đó, có những thứ trong truyền thống không có thì Đức Phật vẫn khuyên chúng ta nên hình thành lên và sống với những truyền thống mới. Còn cái nào là những cái nguy hại cần phải rũ bỏ? Ví dụ cái truyền thống thờ tự phạm thiên, trong các cái lễ trai đàn thì thường Ấn Độ giáo giết một lần là 500 con cừu, 500 con dê, 500 con trâu, 500 con heo, 500 con gà vịt. Nhưng mà khi Đức Phật giới thiệu một cái lễ tế đàn không có đẫm máu, không có sự sát nghiệp, không có tốn kém, không có dẫn đến các bất hạnh và khổ đau, thì Phật đề cập đến việc hiến tế đời sống đạo đức của mình, tức là mình trải nghiệm đời sống đạo đức bây giờ và tại đây như là một sự cúng dường cao quý nhất cho những thành phần mà mình muốn hướng đến. Đồng thời Đức Phật kêu gọi bố thí cúng dường như là một sự hiến tế rất quan trọng, thể hiện được tâm vô ngã, lòng vị tha, phụng sự cho con người và cuộc đời. Thì đó là những truyền thống hiến tế mới và Đức Phật kêu gọi chúng ta phải làm theo và từ bỏ cái lễ tế đàn của Bà La Môn giáo. Thứ ba, đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó là một sự truyền tụng. Tiếng Bali gọi là Atikara, tức là nghe đồn đãi, được báo cáo, được người ta nhắc đến thôi. Và dĩ nhiên những gì đồn đãi trong xã hội đâu phải là đúng đâu. Thái độ tâm lý đám đông á làm cho ta dễ dàng chấp nhận những cái phi chân lý là sự thật. Ví dụ câu chuyện bà mẹ có đứa con tên là Tăng Sâm cùng với một cái anh Tăng Sâm nào đó phạm tội giết người, và người ta đánh đồng hai Tăng Sâm khác nhau là một, cho nên người ta cứ nói trước mặt bà mẹ Tăng Sâm con của bà giết người. Người đó mới từ đi từ chợ búa về, một người từ công sở đi về nói rằng là tôi nghe nói con bà Tăng Sâm là giết người 3-4 lần lặp lại như thế. Bà mẹ đã không còn tin vào lỗ tai của mình nữa và đã trốn khỏi làng xã đó vì nghĩ rằng con mình là một kẻ tội phạm giết người. Đang khi cái người giết người trùng tên con của bà là Tăng Sâm và con của bà là một người rất là tôn trọng sự sống, chẳng hề vi phạm đến cái tội giết người gì cả, nhưng tâm lý đám đông đó đã làm cho người ta tin những cái không phải là sự thật hoặc là trùng hợp quán duyên trở thành những sự thật. Cho nên Đức Phật khuyên là hãy dùng lý trí để đánh giá các đạo đức, nhưng mà đừng dựa trên sự truyền tụng. Thứ tư, đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó là thẩm quyền sách vở. Bali gọi là Patikasambada, sách vở đạo đức, sách vở triết học, sách vở tôn giáo, sách học làm người và nhiều loại sách kiến thức khác. Thời Đức Phật đó thì sách vở ở đây được hiểu như là những cái được học thuộc lòng, người ta truyền tụng. Các bộ kinh điển Vệ Đà nó đã có vào thời Đức Phật rồi, và những sách vở như thế nó làm cho con người bị ám ảnh rất nhiều. Rồi trong dân gian có rất nhiều loại sách tri thức dựa vào kinh nghiệm quy nạp diễn dịch tổng hợp loại suy, chứ không phải cái nào cũng là các phương pháp tư duy đúng dẫn đến các kết quả đúng với những sách rất chuẩn. Do đó không nên vội tin chỉ khi nào ta thấy những sách vở đó đề cập đến những giá trị mà việc thực tập theo có được lợi lạc hạnh phúc cho đời sống đạo đức thì chúng ta hãy nên làm theo. Bởi vì cái tính ngụy tạo trong kinh điển, ngụy tạo trong sách vở là rất nhiều. Trong vòng năm 2009 cho đến 2011 đó, thì trên internet người ta đồn đãi các lời truyền tụng sách vở của bà Wanga, một thiên tài về dự báo tương lai học của thế giới thứ nhất, thế giới thứ hai. Khi bà chết thì bà đâu để lại thêm đoạn sách vở nào khác ngoài những gì đã được công bố và được biết đến. Nhưng khi gắn kết những cái mê tín này và tạo ra một thành quyển sách mà đặt tên là Wanga thì người ta tin như là điếu đổ. Và rất nhiều người sợ hãi mà bỏ tài sản công ăn việc làm để chuẩn bị cái chết thôi, do ám ảnh bởi những sách vở được phổ biến trên internet. Hiểu nghĩa rộng hơn, những bài viết, những thông tin trong các phương tiện truyền thông đó, nó cũng thuộc về thẩm quyền dân bản. Dân bản online hay là dân bản in hay là dân bản truyền miệng đều có những cái tác động gây ảnh hưởng đến con người về phương diện tiêu cực. Cho nên để sống một đời sống đạo đức chuẩn mực đó, thì chúng ta phải biết vượt qua những cái giới hạn này. Thứ năm, đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được nhiều người ủng hộ. Bali gọi là Samano Nogaru, tức là tính đồng thuận về quan điểm nào đó được phổ biến quá rộng rãi. Ở đây là một chân lý theo đám đông, có nhiều người chấp nhận quan điểm đó thì chúng ta đôi lúc dễ đánh mất lập trường vì nghĩ rằng là nếu mà cái đó không phải là chân lý, tại sao có nhiều người đã đi theo như thế. Và dựa vào cái cơ chế này đó, các tôn giáo mà chiếm đại đa số tín đồ trên toàn cầu như là Công giáo, Tin Lành và Do Thái cho rằng họ chính là tôn giáo chân lý có giá trị số 1. Và nhờ cái cách mà truyền đạo dựa vào con số này đó mà rất nhiều người nhẹ dạ cả tin và cái năng lực tri thức nó không vững, dễ dàng từ bỏ đạo gốc của mình để đi theo các tôn giáo mới. Cho nên chân lý đó không lệ thuộc vào số lượng, chân lý cũng không có lệ thuộc vào cái quan điểm của đám đông, mà chân lý đó là độc lập khách quan. Thứ sáu, không nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó là thẩm quyền của người nắm quan điểm. Một truyền thống triết học đó, sẽ có một vài người được xem là thủy tổ khai sáng. Trong các truyền thống tâm linh tôn giáo cũng như vậy, có người đã khai lập ra tôn giáo đó thì người đó được xem là thẩm quyền chân lý và đạo đức quan trọng nhất. Và dựa vào và lệ thuộc vào như thế đó thì chúng ta sẽ không thể nào có được những đời sống đạo đức chuẩn mực được. Bởi vì không phải người nào sáng lập ra một trường phái, triết học hay tôn giáo đều là những người chuẩn mực về đạo đức hết đâu. Tiếng Bali gọi là Takka Hetu, người nắm chân lý. Thì trong kinh Đức Phật thường sánh ví một người mù mà dẫn một đàn mù thì cả đám rơi vào vực sâu hay là bị tai nạn giao thông, rủi ro, sự cố và bất hạnh. Bởi vì cái quan điểm đầu tiên đã sai thì việc kế thừa theo, truyền bá theo sẽ là một sai lầm dây chuyền. Lời dạy này đó được triết học nghiên cứu hiện đại đó đề cao rất lớn, đó là xem tri thức của thầy cô giáo chỉ là một dữ liệu tham khảo chứ không phải là hệ quy chiếu của chân lý. Do đó không nên lấy uy tín của người đi trước để làm quy chiếu của chân lý, mà chúng ta phải tự trải nghiệm đời sống đạo đức tự thân, khi thấy đúng thì theo. Thứ bảy, không nên vội tới một điều gì chỉ vì điều đó nó có tính logic trong quan điểm. Tiếng Bali gọi là Naya Hetu, nó rất bài bản, có cơ sở, có trình tự, biện luận, luận lý rất chặt chẽ, nghe là cảm thấy là bị thuyết phục liền. Nhưng mà khi phân tích chiều sâu từng khái niệm, từng ngôn từ, từng nội dung trước và sau, chúng ta phát hiện ra thỉnh thoảng có những điều nó không phù hợp với chân lý và không thích hợp với đạo đức. Ví dụ như Hồi giáo biện hộ tại sao một người nam á được quyền có 4 vợ mà người nữ thì không được quyền tương tự. Một trong những biện hộ là khi một người nam á, có bốn vợ thì đứa con nào nó ra đứa con đó không có lẫn lộn, mà khi một người nữ có bốn chồng thì không biết con của ông nào. Nghe có vẻ hợp lý nhưng mà nó không có phù hợp với đời sống đạo đức theo cái chuẩn mực chung mà thế giới thừa nhận. Chứ tôi không nói cái chuẩn mực riêng của Hồi giáo. Ngày nay đó thì cái tính logic trong lý luận cùng đó không có thích hợp nữa. Bởi vì người ta có thể kiểm định ADN để xác định cái tinh trùng tạo ra một đứa con nào đó là của ông A, ông B hay là ông C. Không thể lẫn lộn được. Cho nên có những cái nó chỉ có logic hình thức, không có giá trị chân lý. Có những cái đó nó có logic thực tiễn nhưng cũng không có giá trị chân lý. Vì chân lý vốn vượt lên trên các cái tính logic thông thường. Có những chân lý phù hợp với logic nhưng mà có những chân lý chúng ta không nơ được. Chân lý là chân lý thôi. Ví dụ như người ta thường nói tiền nào của đó, thì đây là một cái điều rất là logic cho phần lớn các cái dòng sản phẩm trong thương trường. Hàng hiệu thì phải chuẩn hơn là hàng không có hiệu, an toàn hơn, đảm bảo hơn. Và thế giới này người ta vẫn khuyên chúng ta là sử dụng các loại hàng hiệu thôi. Đang khi đó có những tình huống á, có những mặt hàng không phải hàng hiệu mà chất lượng còn cao hơn hàng hiệu thì sao? Giá rất thấp, rất bình dân vì là giá gốc. Cái đó nó hoàn toàn không có logic nhưng mà nó có chân lý. Thì trong cuộc đời này nó có nhiều điều đạo đức đó vượt thoát ra khỏi cái tính logic và phi logic, và giá trị chân lý đạo đức của nó vẫn ngàn đề là một thôi. Ví dụ Đức Phật nói ai giữ được điều đạo đức thứ năm, không ma túy, không rượu bia, không thuốc lá và không các độc tố, thì đảm bảo được hạnh phúc gia đình và góp phần xây dựng đạo đức xã hội. Có thể rất nhiều người ta không tin rằng đó là chân lý, và ta không tin đó là logic, nhưng nó là một sự thật. Thứ 8, không nên vội tin một điều gì chỉ vì đó là quan điểm được chấp nhận. Pali gọi là Akarabha Rivitaka. Tức là một quan điểm nào đó có vẻ như là được nhiều người chấp nhận, hoặc là một quan điểm hữu lý nghe có vẻ như là chúng ta cảm thấy chấp nhận được liền. Nhưng trên thực tế khi phân tích vào chiều sâu đó, thỉnh thoảng nó có những vấn đề, nó khó có thể được xem là dẫn đến đời sống đạo đức được. Ví dụ như các tôn giáo thường cho rằng tin vào Thượng Đế và các thần linh, gia khoán niềm tin vào các vị ấy, mọi nỗi khổ niềm đau của con người được kết thúc. Hoặc là có một số tôn giáo cho rằng là cứ sám hối tội lỗi trước một vị linh mục hay là vị mục sư thì tội đó được kết thúc. Tức là giá trị của niềm tin này vượt lên trên các hệ luật pháp. Cái cho phép của vị linh mục và mục sư đó nó còn vượt trội hơn cán cân công bằng của luật pháp nữa. Cái đó làm sao chấp nhận được? Nhưng mà đã nhiều thế kỷ qua, rất nhiều người theo Công giáo và Tin Lành cho rằng đó là một sự thật, và cho đó là một cái bước đầu của đời sống đạo đức. Mà theo Đạo Phật cái đó khó thể chấp nhận được. Thứ 9, không nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó dựa vào lý trí nhưng thiếu tự tương thích. Tức là cũng có lý trí, cũng có nhận thức, cũng có biện luận, cũng có kiến thức, cũng có trình độ, nhưng mà họ đặt trên nền tảng kiến thức sai lầm, hoặc là các tà kiến, biên kiến, thường kiến, đoạn kiến. Rất nhiều nền tảng triết học xưa và nay và tôn giáo cổ cũng như là kim, đông và tây đưa ra rất nhiều nền tảng lý luận rất là lý trí, nhưng mà nó không thiết thực với hiện tại, nó không tương thích với cuộc sống, nó không phản ánh đúng được đời sống đạo đức mà con người cần có, thì cũng không nên tin vào. Tiếng Bali gọi là Papa Rupata, tức là lý trí chưa chín mùi, lý trí chưa chuẩn, hay là chân lý nửa về. Mà chân lý nửa về thì không thể xài được. Nửa ổ bánh mì nửa cái bánh có thể làm cho chúng ta đỡ dạ, nhưng nửa chân lý không xài vào đâu được, hoặc đúng hoặc sai chứ không có thể hơi đúng. Thứ 10, đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó trùng với quan điểm cá nhân. Tức là mình có khuynh hướng chủ trương theo khuynh hướng A, và mình đến đâu gặp những người chủ trương quan điểm A thì chúng ta cho rằng đó là chân lý, và chúng ta kết chân lý với người đó, đồng hành với người đó. Là lúc đó nó trở thành là một sự biện hộ, một sự quỷ biện, hay là một sự đồng hành của những cái bất thiện thôi. Tiếng Bali gọi là Dithi Nicha Nakhanti. Quan điểm cá nhân á là một hệ quy chiếu rất sai lầm của chân lý. Chúng ta cần phải so sánh đối chiếu với tha nhân, và cái gì nó có giá trị lệ lạc thì mới làm theo, chứ không phải hễ cái gì nó đúng với mình là chúng ta dẫn đến tâm đạo ý hợp. Đề sống đạo đức á, dĩ nhiên nó không phải lệ thuộc vào cái tâm đạo ý hợp, mà nó lệ thuộc vào chân lý và những giá trị hạnh phúc. Các bản dịch trong tiếng Việt về 10 nền tảng lý tính hay là lý trí của đời sống đạo đức là rất đa dạng. Kết luận bài kinh Kalama, Đức Phật khuyên tất cả mọi người hãy dùng lý trí để soi sáng đạo đức, hãy dùng đạo đức để nâng cao đời sống lý trí và trí tuệ. Cho đến khi nào chúng ta nhận thấy một điều dạy gì phù hợp với hạnh phúc bây giờ và tại đây, và có cái tác động hạnh phúc trong tương lai cho mình và cho người, thì đó chính là nền tảng lý trí của đạo đức, mà hãy nên thực hành theo. Mà không, chúng ta được quyền đặt vấn đề. Từ đó Sát Đa trong Đạo Phật không nên dịch là niềm tin thông thường, mà là niềm tin lý trí, một niềm tin dẫn đến một đời sống đạo đức chuẩn mực trên nền tảng của trí tuệ. Vấn đề 2, đặc điểm đạo đức của Đức Phật. Đề cập đến đặc điểm các lời dạy đạo đức của Đức Phật thì rất nhiều. Chúng tôi xin gói gọn trong một số vấn đề sau đây. Một nhỏ, Phật giáo là một hệ thống triết học đạo đức. Trong tiếng Pali ta có một khái niệm Dhamma Niyama, tức là những lời dạy về chân lý và đạo đức. Mục đích là để thực tập dẫn đến sự chuyển hóa các nơi khổ và niềm đau. Và đây chính là nền tảng của con đường tuệ giác Bodhi Dhamma, tức là những lời dạy đạo đức mà dựa vào nó, thực tập trên nó, chúng ta sẽ khai tâm mở trí, làm cho mình trở thành là một người tri thức thật sự, xóa bỏ nạn mù chữ và mê tín dị đoan, tất cả những nỗi sợ hãi, nỗi khổ niềm đau phát xuất từ mê tín dị đoan này. Và ở kinh Pháp Cú 19 và 20, Đức Phật cho rằng đó, lời dạy của Ngài có khả năng dẫn đến sự giác ngộ, hay còn gọi giáo pháp giác ngộ Mokkha Dhamma. Như vậy ở mức độ thường đó, nó là những chuẩn mực đạo đức để hành trì. Ở mức độ nền tảng và phương pháp luận á, thì đó là những lời dạy đạo đức để mở mang trí tuệ. Và ở góc độ cứu cánh và tuyệt đối đó, thì đó là những lời dạy chân lý và đạo đức có khả năng dẫn đến sự an vui và chứng đắc được niết bàn. Hai, đạo đức Phật giáo không bận tâm đến các vấn nạn siêu hình. Tiếng Pali gọi là Avakata. Trên thực tế đó thì toàn bộ các nền tảng triết học và tôn giáo lập cước trên siêu hình học. Siêu hình học được hiểu sát nghĩa là siêu vật lý học, đó là những gì mà chúng ta không thấy được bằng mắt, không nghe được bằng lỗ tai, mà chỉ cảm nhận được bằng tâm thông qua các phương pháp lộ suy, diễn dịch, quy nạp, tổng hợp để cảm nhận được, để trải nghiệm được, thì điều gọi là siêu hình học. Đạo Phật phân loại có hai loại siêu hình học. Một loại siêu hình học tâm linh, tức là đề cập đến chiều sâu của tâm lý học, đạo đức học, triết học để giúp cho chúng ta giải phóng được các nỗi khổ niềm đau thông qua sự chuyển hóa tham sân si. Loại siêu hình học thứ hai đó là những cái câu hỏi rất vô ích, nó không lệ lạc gì cho việc giải quyết các vấn nạn nỗi khổ niềm đau. Đối với các loại câu hỏi như vừa nêu á, thái độ của Đức Phật là giữ yên lặng không trả lời. Dĩ nhiên Đức Phật không phải là không biết đến những việc đó mà không chia sẻ được, bởi vì Ngài thấy rất rõ việc chia sẻ nó không mang lại lệ lạc gì cho ai. Cho nên tốt nhất là xoay cái trục xoay của câu hỏi sang một chủ đề mới có giá trị cho người nghe. Trong kinh Trung Bộ tập 1 trang 426 đến 32, Tương Ương Bộ tập 3 trang 213 đến 224, Tương Ương 4 trang 374 đến 403, và trong kinh Na Tiên Vấn Đáp phần 144 trở đi, thì 10 điều được Đức Phật liệt vào các câu hỏi chứa đựng các nội dung vô ích thuộc siêu hình học, không có giá trị cho đạo đức và tâm linh, cho nên Ngài thường giữ thái độ im lặng. Câu 1: thế giới này là thường còn. Câu 2: thế giới là không thường còn. Câu 3: thế giới là hữu biên. Câu 4: thế giới là vô biên. Tức là 4 câu đầu này nó liên hệ đến bản chất của thế giới, thường hay vô thường, hữu biên hay là vô biên. Phần lớn nền triết học vũ trụ đề cập đến bản chất vừa nêu, cho rằng là thế giới là vô thường. Vô thường đó bao nhiêu năm, tới lúc nào thì kết thúc, thực ra không ai có thể trả lời câu hỏi này một cách chính xác. Năm tận thế là năm nào, thời điểm đó là bao lâu, rất là khó, vì nó lệ thuộc vào cái cách chúng ta sử dụng thế giới này, các nguồn tài nguyên thiên nhiên, cái cách chúng ta ứng xử với môi trường sinh thái, ứng xử với con người và các chủng loại động vật trên hành tinh trong một hệ mặt trời. Nếu như chúng ta sử dụng bom nguyên tử hạt nhân thì thế giới này chỉ tồn tại trong vòng 5 phút thôi. Nếu 10 quốc gia đang sở hữu vũ khí hạt nhân, như nhiều nhất là Hoa Kỳ và Nga, đồng lúc bấm mấy chục ngàn quả bom hạt nhân, thì trong vòng 5 phút cái quả địa cầu này được xem là trở thành tro bụi, không còn sự sống nữa. Nhưng nếu ai cũng phát triển đời sống văn hóa và đạo đức chuẩn mực theo lời Phật dạy, không sử dụng vũ khí mà sử dụng các phương pháp hòa đàm, thì thế giới này có thể tồn tại thêm 8 tỷ năm, 10 tỷ năm cũng là chuyện thường thôi. Cho nên tuổi thọ của một con người, tuổi thọ của loài động vật và tuổi thọ của thế giới theo Đức Phật trong kinh Tạng Pali là không thể xác định được. Cho nên dự tri thời trí đối với Tịnh Độ Tông là quan trọng, đối với kinh Địa Nguyên Thủy là không quan trọng tí nào, vì có người chuyển nghiệp sống thọ hơn, có người đã gieo nghiệp xấu có thể là yếu thọ hơn. Còn hữu biên vô biên liên hệ đến thuyết Big Bang, thuyết phụ nổ, thuyết giãn nở vũ trụ từ một hố thẳm, vũ trụ có côn đặng, triết học và các khoa học gia cãi nhau từ thế hệ này sang thế hệ khác mà không bao giờ có sự kết thúc. Nên tốt nhất là giữ yên lặng thì nó không cần thiết. Câu thứ 5 cho rằng tâm đồng với thân. Câu thứ 6 cho rằng tâm khác với thân. Đang khi theo đạo Phật á, cái mối quan hệ giữa thân và tâm là không thể tách rời, cho đó là đồng nhất hay dị biệt là một sai lầm lớn. Mà thảo luận như thế thì không đi tới đâu, bởi vì đó, người có quan điểm triết học và tôn giáo thường rất bảo thủ trên quan điểm của mình, càng phản biện chừng nào á, thì càng đánh đầu vào đánh cái búa vào cái cây đinh, sẽ làm cho cái đinh đó lún lút sâu thôi. Cho nên khi một nền tảng tôn giáo và triết học bị tấn công á, thì nó sẽ có cơ hội sống dai hơn. Khi nó bị chù dập, nó sẽ sống một cách mãnh liệt hơn. Còn phớt lờ nó là lúc nó bị phủ định vì nó thiếu tính giá trị. Câu 7: Như Lai tồn tại sau khi chết, Như Lai không tồn tại sau khi chết, Như Lai vừa tồn tại vừa không tồn tại sau khi chết, Như Lai chẳng tồn tại chẳng phải không tồn tại sau khi chết. Đó là 4 câu đề cập đến cái chết của một bậc đã được giác ngộ. Phần lớn trong kinh Tạng Pali Đức Phật chỉ dùng một cái câu đơn giản như củi hết lửa tắt, hướng đi của lửa là khó tìm. Nhiên liệu của sanh tử tại Đức Phật là tham ái, sân hận, si mê, cố chấp và di mơ của rễ mắt của chúng. Khi chúng ta kết thúc các nhiên liệu sanh tử này thì sự tái sanh của bậc chứng đắc là không cần thiết đặt ra. Trả lời và biện luận về vấn đề đó sẽ không đi tới đâu, vì phần lớn là người phàm. Có nói về cái cảnh giới giác ngộ, người phàm không thể cảm nhận một cách đúng với người đang trải nghiệm đó. Cho nên Đức Phật khuyên, thay vì chỉ bận tâm thảo luận về vấn đề này thì hãy trải nghiệm đời sống tâm linh đó. Đến lúc đó thì giống như người uống nước, nóng và lạnh tự mình biết thôi, chứ không cần phải bận tâm nữa. Trên nền tảng phủ định 10 điều vừa nêu, Đức Phật chủ trương một nền đạo đức rất chuẩn mực, rất thiết thực hiện tại, có lợi ích cho bây giờ và tương lai, được người trí tin tưởng và truyền tán dương, có kết quả dẫn đến an lạc hạnh phúc. Bất cứ điều gì không đưa đến sự lợi lạc, đời sống thánh, ly tham, phá chấp, tịch tịnh, trí tuệ, giác ngộ và niết bàn, được Đức Phật xác định trong kinh Trung Bộ tập 1 trang 431, không thể được xem là hành vi đạo đức và tiêu chí đạo đức. Như vậy, tính kết quả an lạc hạnh phúc cho mình và cho người là một thước đo cho các hành vi đạo đức, và đây là một đặc điểm rất thiết thực. Đức Phật không bận tâm như là các nhà triết học siêu hình về đạo đức học cứ lý sự với nhau. Đạo đức học là chủ nghĩa vị tha, đạo đức học là chủ nghĩa kết quả, đạo đức học là chủ nghĩa động cơ, đạo đức học là chủ nghĩa này hay chủ nghĩa nọ, thì đó nó không quan trọng lắm. Mà quan trọng cái gì đưa đến an lạc hạnh phúc, thoát hết tất cả mọi chấp trước để có được cái an vui bây giờ và tại đây, cái đó được xem là đạo đức thôi. Đây là cái phương pháp loại trừ rất có chiều sâu cho nền tảng của các kết quả cần thiết mà con người cần trải nghiệm và đạt được. Trong kinh Trung Bộ tập 1 trang 423, Đức Phật đã đề cập đến dụ ngôn mũi tên độc mà một người có thể bị trúng phải do người khác ghét, do người khác xem mình là kẻ thù, do người khác sanh nặng, do người khác muốn chu dập, và do người khác đâm thuê chém mướn hay là bị xúi dục. Thì lời khuyên của Đức Phật là đừng nên bận tâm ai là tác giả, ai là kẻ chủ mưu, thực hiện đó bằng phương tiện gì, mà hãy quan hoài về cái cách thức làm thế nào để có những trợ giúp tích cực về y khoa để chúng ta được sống còn. Còn công việc truy cứu hình sự đó để cho luật pháp làm. Chúng ta không nên tài lanh làm thế vai trò của luật pháp để tạo ra các ứng xử công bằng trong giang hồ. Thì đây là một trong những tiêu chí rất thiết thực về giải quyết các vấn nạn để có được một đời sống đạo đức chuẩn mực và lý tưởng. Dụ ngôn lá sim sa ba trong tay vốn thiết thực và cần thiết hơn rất nhiều loại lá ở trong rừng, được Đức Phật đề cập trong kinh Tương Ưng tập 5 trang 437 bản Pali, là một lời dạy minh triết về tính thực tiễn của đạo đức trên nền tảng lý trí. Kiến thức mà Đức Phật sở hữu sau khi chứng đắc được trí tuệ và vô sư trí là toàn tri và toàn trí, thể hiện qua 6 loại thần thông. Đức Phật đã chọn lọc những gì thật sự có lợi cho con người, có giá trị cho con người và con người có thể thực hiện được. Và dựa vào bản kinh này đó thì chúng ta thấy là những gì Đức Phật dạy cho người tại gia là nó phù hợp với cái nhu cầu đạo đức và hạnh phúc của người tại gia. Những gì Đức Phật dạy cho người xuất gia là nó phù hợp với nhu cầu tâm linh, cái gu tâm linh và lối sống tâm linh của người xuất gia. Tương tự, mọi thành phần chính trị, kinh tế, giáo dục, xã hội, văn hóa và các lĩnh vực còn lại thì Đức Phật đều có những bài kinh thích hợp để giúp cho những người đó Trên nền tảng này phát triển được đạo đức Phật dạy và sống hạnh phúc, trải nghiệm được hạnh phúc. Cho nên phải biết chắc lọc đối tượng nào thì giảng dạy trình độ đạo đức bao nhiêu là vừa, thực tập đời sống tâm linh bao nhiêu là vừa, và đối tượng nào là nên thực tập trọn vẹn. Trong kinh Trung Bộ, Đức Phật khẳng định cũng là Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo, người tại gia tu tập thì quả chứng đắc là chân nhân để hưởng các phước báo trần đời, người xuất gia tu tập vô lậu chứng đắc được thánh quả, mà thấp nhất là sơ quả A La Hán, cao nhất là Bảo Phật. Đó là những cái tính đặc điểm rất là thiết thực hiện tại của đạo Phật. Ba nhỏ, đạo đức Phật giáo mang tính nhân bản cao. Trong kinh Khởi Thế Nhân Bản, Đức Phật đã đề cập đến cái nguyên nhân ngộ nhận của Sahampati, người được xem là Phạm Thiên, người có mặt đầu tiên trên địa cầu này. Ông du hành từ một địa cầu khác, nhưng vì lúc đó ông khởi lên một ý niệm muốn có những người khác cùng trải nghiệm các hạnh phúc trần đời. Đồng lúc ấy, trong các vũ trụ khác có những con người có nghiệp thiện tương đương, cho nên tái sanh làm cư dân thứ hai, thứ ba đến N lần ngay thời điểm mà ông mong mỏi. Từ đó một ngộ nhận cho rằng ông là đấng sáng thế, là đấng tạo dân, là từ ý niệm của mình mà con người khác đã có mặt theo. Đó là cái cách giải thích về cái ngộ nhận sâu xa mà Phạm Thiên của Bà La Môn giáo theo từ Phật dạy đã bị vướng kẹt. Cho nên toàn bộ lời dạy minh triết của Đức Phật là nhằm giúp cho con người giải phóng khỏi nỗi nô lệ và ách nô lệ của các thần linh, cao nhất là Thượng Đế, kế đến là các thần linh chức nghiệp và ngành nghề. Trong Ấn Độ giáo như chúng ta đã học trong bài 4, có đến là 330 triệu thần linh, rất là nhiều, nhiều đến độ mà chúng ta khó có thể nhớ hết được tên của các vị ấy. Để đề cao tính nhân bản thì Đức Phật nêu cao vai trò của ý chí tự do, tiếng Pali gọi là Chetana. Tự do ý chí là một cái động cơ quyết định các hành vi đạo đức. Mà trong Kinh Tăng Chi, Đức Phật nói: này các tỳ kheo, nơi nào có tự do ý chí, nơi đó có hành động bằng lời nói và việc làm. Tự do ý chí là một loại nghiệp. Như vậy đó, tất cả các hành vi đạo đức con người đã phát xuất từ động cơ, từ cái thể muốn của tâm. Tâm thiện, tâm ác thì tạo ra các hành vi đạo đức thiện và ác, dẫn đến các hậu quả hạnh phúc hoặc là khổ đau thôi. Do đó có nhiều hành vi dù không có động cơ vẫn dẫn đến các kết quả đạo đức hoặc phi đạo đức. Vai trò của ý chí là rất lớn. Sự vô ý cũng là một hành động vô thức của ý chí, cũng dẫn đến các kết quả như thường. Và Đạo Phật nhấn mạnh đến yếu tố này trong việc phân tích tính kết quả của một hành động đạo đức. Toàn bộ lời dạy của Đức Phật đó, đặt con người vào trong một cái cuộc đấu tranh để giành đạo đức một cách toàn thiện và đạt được cái nền tảng toàn thiện đạo đức đó. The struggle for moral perfection. Hầu như từ những kinh điển nhân bản cho đến những kinh điển triết lý cao siêu, Đức Phật vẫn khuyên con người là bỏ các điều ác, làm các việc lành, thanh tịnh tâm ý để có được động cơ cao sáng, vô ngã vị tha. Tất cả những nỗ lực đấu tranh cho sự toàn thiện đạo đức là dựa vào sự tự lực, tự tu trên nền tảng của phương pháp luận tâm linh và trí tuệ sâu sắc. Sáu ba la mật trong kinh điển Đại Thừa, 10 ba la mật trong kinh điển Pali, 4 tâm vô thượng, từ bi hỷ xả đều là những yếu tố giúp cho chúng ta hoàn thiện được đạo đức thôi. Có lẽ về phương diện này không có một tôn giáo nào trên hành tinh này có thể sánh ngang bằng so với Đạo Phật. Bài kệ Pháp Cú 183 Trường Bộ tập 239, Đức Phật đề cập đến ba phương diện đạo đức mang tính nhân bản, đó là không làm các điều ác, tình nguyện làm các việc lành và làm thiện với động cơ cao quý, chính là một chuỗi các hành động lấy con người làm nền tảng và đề cao vai trò nhân bản của con người. Tu tập theo đạo đức Phật giáo thì chúng ta sẽ loại bỏ thần linh. Khi loại bỏ được thần linh thì chúng ta không còn bất kỳ một nỗi sợ hãi nào liên hệ đến mê tín dị đoan nữa. Chúng ta sẽ sống rất là an nhiên và thư thái trong cuộc đời. Ai làm được điều đó là đang thiết lập được một nền tảng đạo đức nhân bản. Kinh Tăng Chi tập 1 trang 173 đến 179, Đức Phật dạy nhờ tu tập theo đạo đức và chân lý của Ngài, tức Dhamma và Vinaya, mà con người vượt qua được ba hệ lụy và ba học thuyết sau đây. Thứ nhất là chủ nghĩa ngẫu nhiên luận, Pali gọi là Ahetu Abhacaya Vada, tức là cho rằng mọi vật trong cuộc đời này đó là một sự ngẫu nhiên tình cờ thôi. Vui, khổ, con người, động vật, thảo mộc, đất nước này, đất nước ngọ, quá khứ, hiện tại, vị lai, mọi cảnh trạng trên cuộc đời chỉ là một tiến trình ngẫu nhiên thôi, không có ai sắp xếp. Nó là một sự hỗn độn càn khôn. Theo Đức Phật đó, nó có nhân duyên và kết quả. Các quy luật đạo đức, quy luật vũ trụ, quy luật vật lý, quy luật thời tiết, quy luật hạt giống, tất cả đều có quy luật nhân duyên hết, chứ không thể là ngẫu nhiên. Thứ hai là thần hí luận, tiếng Pali gọi là Asara Karanavada, tức là chủ trương mọi hạnh phúc và khổ đau, các cái cảnh huống phong trần và thanh cao của kiếp người, loài động vật là điều do Thượng Đế quy định. Chủ nghĩa này đó chiếm toàn bộ các tôn giáo hữu thần trên hành tinh, bao gồm Ấn Độ giáo, Nho giáo, Lão giáo, Do Thái giáo, Công giáo, Tin Lành giáo, Hồi giáo. Có thể nói là chiếm đại đa số, bao gồm các tôn giáo hiện đại như là Đạo Bà Hai, Đạo Cao Đài, vân vân. Đang ghi theo Đức Phật đó thì toàn bộ các cảnh huống là do con người tạo ra thôi. Thứ ba là học thuyết định mệnh luận, tiếng Pali gọi là Bube Katavada, tức là cho rằng đó tất cả đều có sự an bài của Thượng Đế, an bài của thần linh, hay an bài do yếu tố quá khứ là một quy luật. Con người không thể dùng dãy nổi, cho nên đó cứ thúc thủ chấp nhận những gì đã được an bài. Và tại Đức Phật đó, đó là sự bí lối của đời sống đạo đức, và đó là sự kết liễu đời sống hạnh phúc mà con người cần có bằng những nỗ lực chân chính. Trên nền tảng những điều vừa nêu, Đức Phật đã tạo ra một nền tảng đạo đức rất nhân bản, vị nhân sinh theo đúng nghĩa. Do đó các tôn giáo khác dù có chủ trương nhân bản đi nữa thì thực ra đó con người chỉ là một thứ phẩm thôi, con người là vật bỏ đi thôi. Thượng Đế trong các tôn giáo vừa là người cha mẹ sanh ra, vừa là hộ pháp bảo hộ, mà vừa là kẻ quỷ diệt. Thượng Đế rất ác độc, Thượng Đế rất dữ dợn, Thượng Đế rất bất công, Thượng Đế tạo ra tất cả các nỗi khổ niềm đau, Thượng Đế tạo ra sóng thần, động đất, dịch bệnh, chết chóc. Thượng Đế là kẻ trừng phạt, Thượng Đế là kẻ quỷ diệt. Cho nên nó không thể đề cao vai trò nhân bản như là đạo đức Phật dạy được. Dù họ có tự xưng là như thế, nhưng thực chất là không thế. Vấn đề 3, bản chất đạo đức Phật giáo, phương tiện hay cứu cánh? Để đề cập đến tính phương tiện hay cứu cánh của đạo đức Phật dạy đó, chúng ta hãy ôn lại quy trình tâm linh 3 bước mà Đức Phật đã dạy trong Kinh Tạng Pali và Đại Thừa, thường được gọi là Tam Học Thánh. Thứ nhất là ngành học đạo đức, tức là Sila. Như chúng ta đã phân tích về đạo đức tại gia, đạo đức xuất gia, đạo đức cụ túc, đạo đức Bồ Tát, và nhiều nền tảng đạo đức khác để giúp cho con người hoàn thiện được nhân cách. Thứ hai là ngành học thiền định, tức là những phương pháp thực tập chuyển hóa gốc rễ của khổ đau như tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ và nhiều phương pháp hỗ trợ khác. Thứ ba là ngành học trí tuệ, tức banh nha, những phương pháp về như lý tắc ý, chánh trừ kiến, chánh tư duy, thế giới quan, nhân sinh quan, duyên khởi, vô ngã, vô thường, đều có khả năng giúp cho chúng ta hình thành ra trí tuệ, sống trải nghiệm trí tuệ và đạt được trí tuệ để vẫy tay chào với toàn bộ khối khổ đau. Đó là một quy trình hành trình tâm linh của Phật giáo. Hầu như toàn bộ các trường phái triết học trong thời đại bộ phái tại Ấn Độ, 10 trường phái Phật giáo tại Trung Quốc, 14 trường phái Phật giáo tại Nhật Bản, 4 trường phái Phật giáo tại Tây Tạng đều dựa vào giới học, định học và tuệ học. Có khi thì có trường phái nhấn mạnh về giới học, có trường phái nhấn mạnh về định học, có trường phái nhấn mạnh về tuệ học. Dĩ Bộ Tu Luân Luận dạy chúng ta những cái tranh biện, những bất đồng, những phương pháp tiếp cận Phật dạy, những cách thức làm đạo, những cách thức chuyển hóa nó khỏi niềm đau, rất đa dạng và khác biệt. Các trường phái của Trung Quốc, bản của Nhật Bản cũng như thế, phát huy hoặc là một phương diện này phương diện khác thôi. Hiếm có trường phái nào đặt nền tảng trọn vẹn trên giới học, định học và tuệ học. Giáo sư tiến sĩ Ane Saki vào những năm 1908 cho đến 26 thì trong tác phẩm nói về đạo đức Phật giáo, ông có nhận xét sau đây: Morality is not merely a means to perfection. It is an integral part of the perfection and hence of the epithet of Buddha, abounding in wisdom and goodness. Dịch nghĩa sát là đạo đức không đơn thuần là một phương tiện dẫn đến sự toàn thiện. Đạo đức là một phần của toàn thiện như là một tổng thể. Chẳng hạn như một trong các đức hiệu của Đức Phật là minh hạnh túc, tức là sự trọn vẹn về trí tuệ và đạo đức. Như vậy, theo quan niệm của giáo sư Ane Saki thì tự thân của đạo đức là một sự toàn thiện. Ai thực tập đạo đức thì người đó đạt được sự toàn thiện, chí thiện, mà kết quả cao nhất là quả Phật. Nếu đọc lại với quan điểm này đó, thì có khuyên hướng cho rằng đó, đạo đức chỉ là một công cụ, một phương tiện, một chiếc bè để chuyên chở những giá trị chân lý và tâm linh mà con người cần đạt được và có thể đạt được trong cuộc đời. Giáo sư Kion vào năm 1992 trong tác phẩm Đạo đức và Phật giáo đã nhận xét sau đây: theo ảnh dụ chiếc bè, khái niệm được chấp nhận phổ quát là đạo đức trong Phật giáo là tình trạng tạm thời mang tính công cụ, có chức năng đưa hành giả sang sông giác ngộ. Luckily, on the basis of parable of the raft, the notion has gained a certain start. Ethics in Buddhism has only a professional and instrumental status and may even must be discarded when it has fulfilled its function of ferrying the practitioner to the further shore of enlightenment. Theo chúng tôi, lời nhận xét vừa nêu rất chuẩn. Khi phân tích về tam học có khả năng dẫn đến tiến trình tâm linh cao thượng không còn rơi rớt ở trong ba cõi và sáu đường, thì chúng ta thấy bước đi ban đầu đó là đời sống đạo đức. Có được đời sống đạo đức đó, thì việc ngồi thiền, niệm Phật và thực tập các phương pháp tâm linh mới thật sự là có chánh niệm. Mà chánh niệm là nền tảng của sự chuyển hóa. Cho nên ai không có đời sống đạo đức thì khi ngồi lại thì sự sợ hãi sẽ có mặt một cách rất thầm lặng và một cách rất là cụ thể. các vọng niệm theo đó nó trỗi dậy liên tục và thường xuyên. Và để cái đời sống thiền định được tốt á, thì trong kinh Tứ Diệu Đế hay là kinh Chuyển Pháp Luân, Đức Phật dạy cần phải có chánh tri kiến và chánh tư duy. Đây là hai yếu tố lý trí để hỗ trợ cho đời sống đạo đức trong tu niệm thiền định á, đạt được kết quả như ý. Còn tự giác á, là yếu tố phát sinh sau khi một con người có trải qua đời sống đạo đức và thiền định chuẩn mực rồi, đã đến lúc chín mùi rồi. Đó là một quy trình ba bước kéo theo sau. Bây giờ chúng ta thử đặt ra mối quan hệ công cụ giữa giới định và tuệ bằng cách là thay đổi vị trí bằng hai công thức sau đây. Thứ nhất, từ thiền định ta có được giới và trí tuệ. Cái khả năng hiện thực của biện chứng này đó là rất thấp. Tức là một người thực tập thiền định, nhờ thiền định bí mật cho nên dần dần họ có được đời sống đạo đức và trí tuệ. Nếu như ngoài cái giờ tu tập thiền định, họ vẫn sống với thói phàm, nghiệp phàm, lối phàm và chấp phàm, thì chắc chắn là đạo đức không thể hoàn thiện được, mà họ sẽ rơi vào là giới cấm thủ. Như Đức Phật đã từng trải qua 6 năm khổ hạnh, các trường phái Sa Môn và Bà La Môn của Ấn Độ cũng trải qua các cái tính lý và chấp thủ này, cho nên họ không có được trí tuệ, do như vậy họ không có được kết quả giải thoát sanh tử luân hồi. Cho nên phần lớn bắt đầu từ thiền định để mong mỏi có được giới đức và trí tuệ là khó có thể thực hiện được. Công thức hai, từ việc trao dồi trí tuệ ta có được giới đức và thiền định. Cái này thì có khả năng thực hiện được ở trong một số chừng mực nhất định. Lúc đầu có nhiều người là sống bê tha, trụy lạc, phá pháp, phạm pháp, chà đạp lương tâm và gây khổ hại cho cuộc đời. Nhưng khi đọc được các sách minh triết của Đạo Phật, những cái chân lý cao siêu màu nhiệm, họ trở thành một con người hoàn toàn mới. Từ đó họ mới quay về thay đổi nhân cách để có được một đời sống đạo đức chuẩn mực từ thời điểm đó. Giờ về lâu về dài, trí tuệ từ từ phát sinh, thiền định từ từ được thành tựu. Cho nên từ trí tuệ để có được thiền định và giới, từ trí tuệ để có giới và thiền định là có thể thực hiện được. Như vậy trong ba mô thức giới định tuệ, hay là định giới tuệ, hoặc là tuệ giới và định, thì mô hình giới định tuệ vẫn là chuẩn mực nhất thôi. Khi chúng ta chấp nhận giới định tuệ là một mô hình chuẩn mực, thì cái tính công cụ, tính kế thừa, tính duyên khể, tính kéo theo là chắc chắn phải có thôi, như một quy luật. Trong Luật Tạng tập 3 trang 1, Đức Phật nói trí tuệ là yếu tố tạo ra sự giác ngộ. Điều này là không ai phủ định này, vì trí tuệ sẽ giúp cho một người phàm trở thành Buddha, tức là người giác ngộ, trở thành một bậc toàn giác, tức là Sambuddha, trở thành một bậc toàn trí, tức là Sambabu, Sambanyu, trở thành là bậc sở hữu siêu nhãn, Kakuma, trở thành là bậc toàn tri, Samantapkakhu, trở thành bậc đại tuệ, Buribbana, trở thành là người thấy rõ được các thực tại, Tathagata, trở thành là người thấu rõ được thế giới, Lokavidu, trở thành là người có trí tuệ và đạo đức trọn vẹn, Vicharana Sambanya, và trở thành người chứng đắc Niết Bàn, Nibbana. Đó là một cái đoạn xác định cái vai trò của đạo đức Phật giáo để dẫn đến cái sự cứu cánh như là một nền tảng phương tiện. Vì trí tuệ là đỉnh cao nhất, chứ còn đời sống đạo đức không, nó không dẫn đến những sự giác ngộ như thế này. Cho nên giác ngộ trên nền tảng của thiền định, mà thiền định trên nền tảng của đạo đức, do đó có thể khắc định theo đạo Phật đó, đạo đức là công cụ, là cái nền mà theo đó đó tự giác được phát sinh. Vì đó là một tu sĩ chỉ có thực tập giới đức thanh cao vẫn chưa đủ. Giới đức thanh cao của một vị tu sĩ có thể làm cho tu sĩ đó có uy tín với quần chúng, ăn tới già không hết, người ta cúng dường, người ta đóng góp các Phật sự, nhưng vị tu sĩ chỉ có đơn thuần đạo đức, không có thể đủ tri thức về Phật pháp, các kiến thức về phương pháp để giảng dạy và giúp đỡ cho người phàm kẻ tục vượt qua các nỗi khổ niềm đau mà họ đang vướng kẹt. Do vậy trong kinh Tăng Chi đó, Đức Phật đề cập đến vai trò của một tu sĩ là phải có bác học đại văn, có trí tuệ, có khả năng thuyết giảng, bên cạnh việc sở hữu đời sống đạo đức và thiền định. Ba yếu tố sau này nó quyết định cái con đường hoằng pháp mà một người tu sĩ cần làm. Cho nên tu sĩ nào mà chưa làm công việc hoằng pháp thông qua giảng kinh, viết sách, làm Phật sự, văn hóa, giáo dục, thì vị tu sĩ đó đang mới tu tập đơn thuần là phần đạo đức thôi, tức là một phương diện mà người tại gia cũng có thể làm được. Ngoài cái giới tà hành trong các dục thì hầu như tất cả những điều còn lại người tại gia có thể làm ngang ngửa với người xuất gia. Trong kinh Pháp Cú 372, Đức Phật dạy như sau: nơi nào không có thiền định thì nơi đó không có trí tuệ, nơi nào không có trí tuệ thì nơi đó không có thiền định. Người có thiền và trí tuệ là đang gần niết bàn. Dĩ nhiên ai cũng biết thiền định chỉ thực hiện được khi một con người trải nghiệm đời sống đạo đức thôi, còn không có đạo đức thì không thể ngồi thiền được. Một người trộm cướp, phạm pháp, giết người, lừa dối thì ngồi xuống là nỗi sợ hãi nó trỗi dậy rồi, cái hoài nghi nó có mặt rồi, các cái dây rất lương tâm đó, nó khống chế rồi, và chúng chính là các vọng niệm vọng tưởng thôi. Thì làm sao mà thành tựu được chánh niệm, lấy đâu mà có được chánh định? Trong kinh Pháp Cú kệ 217, Đức Phật dạy hạnh phúc lớn nhất là đối với một người già mà có trải nghiệm đời sống đạo đức. Người già mà không có đạo đức á, thì Đức Phật nói cũng giống như là một con cò già ủ rũ ở bên cái ao không hề có cá. Như vậy là đạo đức được xem như là thực phẩm tâm linh, đạo đức được xem như là cái nhu cầu của cuộc sống, đạo đức như là không khí để thở, thực phẩm để ăn, áo quần để mặc, và các trang sức đẹp để làm trang sức vậy. Cái vai trò đó rất lớn. Và cũng ở bài kể này, Đức Phật sánh ví già mà không có đạo đức cũng giống như con trâu đực đã già mà không làm lên một tích sự gì. Một câu khác Đức Phật dạy: hạnh phúc là khi con người có được trí tuệ. Như vậy đạo đức và trí tuệ là một mối quan hệ kéo theo. Ở đây chúng ta thấy tỉnh lược yếu tố thiền định nè, có đạo đức mà có thêm trí tuệ nữa thì đó là một cái mẫu người rất là chuẩn mực, rất là điển mẫu, rất là lý tưởng. Và tu tập theo Phật giáo chứng đắc được quả giác ngộ giải thoát chẳng qua cũng để đạt được sự toàn thiện đạo đức và toàn thiện trí tuệ thôi, không có gì khác. Và thiền định là một công cụ, một phương pháp để thực tập để đạt được hai phương diện trên. Hòa thượng Bijadassi vào năm 1972 có nhận xét như sau: giới định và tuệ là lời dạy cốt lõi của Đức Phật. Khi thực tập trọn vẹn giới định tuệ, con người sẽ chuyển hóa từ thấp thành cao, từ tối ra sáng, từ tham ái đến ly tham, từ bấn loạn thành định tĩnh. Giới định tuệ không phải là các phản ứng rời rạc, mà là các phần đoạn cần thiết của con đường thánh. Sila, Samadhi, Banya, Other Cardinal Teaching, which when fully cultivated, raise man from lower to higher levels of mental life, lift him from darkness to light, from passion to dispassion, from turmoil to tranquility. These three are not isolated reactions, but integral parts of the path. Do đó khi nghiên cứu và trải nghiệm lời Phật dạy chân chính á, thì chúng ta thấy là nó phải có những bước đi mang tính trình tự và thứ lớp. Nhảy vọt trong kinh tế đó có thể thành công nhưng mà nhảy vọt trong tâm linh đó được xem là thất bại. Nhảy vọt trong học thuật ngoài thế gian đó, có thể được chấp nhận đối với những người có trình độ xuất chúng, mà nhảy vọt bỏ đạo đức mà mong có được thiền định và trí tuệ đó là một sai lầm lớn, không thể thực hiện được. Về sau này đạo đức học đại thừa phát triển qua giới Bồ Tát đó, thì chúng ta thấy cái vai trò của đạo đức và giới luật đó, nó được thực hiện ở mức độ chiều sâu hơn, tức là lấy tâm làm hệ quy chiếu qua các động cơ và khuynh hướng lý tưởng. Trong giới luật Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni đó, chúng ta thấy là mỗi một cái tội như là sát, đạo, dâm và vọng có từ 5 cho đến 7 yếu tố để hình thành lên. Dựa vào những yếu tố đó đó, thì một robot mà giết một con người đó thì không xem là phạm tội sát nhân. Tại vì định nghĩa của nghiệp sát ở trong giới luật Tỳ Kheo là có một tác nhân là con người đang làm các hành động giết người. Có một người bị qua đề, có cái công cụ giết, có các cái tang chứng, vật chứng cho việc giết, và được người ta xác định đó là một nghiệp sát. Như vậy robot mà lỡ giết người thì không xem là sát nhân. Thì đó, nó có những cái giới hạn của nó, và người ta không cần biết cái động cơ mình là ngộ sát hay là cố tình giết. Thể một người chết là anh phải đền tội trước luật pháp thôi. Từ đó mới đề cao cái vai trò trách nhiệm của hành vi, để hỗ trợ cho nền tảng đạo đức học đặt trên nền tảng luật học của kinh điển Nguyên Thủy. Thì giới luật đại thừa nhấn mạnh đến yếu tố động cơ của tâm. Có những cái chúng ta chưa thể hiện ra các hành động cụ thể, chưa giết người cụ thể và chưa có người chết cụ thể, nhưng một ý niệm muốn giết người đó là chúng ta đã phạm tội sát nhân rồi. Để từ đó khích lệ mọi người đó phải thanh lọc tâm, đừng để tâm mình bị vướng bận. Thời đại kỹ thuật số, việc giữ giới Bồ Tát là rất khó, vì chúng ta xem phim chiến tranh, chúng ta xem các cái trò chơi điện tử giết người, các loại vũ khí hạng nặng bằng cái mấp máy của ngón tay qua con chuột, bằng cái sự thích thú khi chúng ta trải nghiệm cái trò chơi này, chúng ta đang gieo các nghiệp sát sanh bằng tâm trí, dầu rất vô tình. Và đến lúc nào đó chúng ta sẽ trở thành bản sao của các hành động sát nghiệp thật đối với các con người thật. Các vụ nổ súng ở Hoa Kỳ trong vòng 3 năm qua, giết tập thể tại các trường, đã dấy lên một hồi chuông báo động rằng các trò chơi điện tử và phim ảnh bạo lực của Hollywood đã dẫn đến các tai họa nghiêm trọng vừa nêu, vì con người trở thành bản sao của những gì con người đã tiếp xúc bằng thức thực hay là xúc thực qua phim ảnh. Do đó nền tảng của Bồ Tát giới đó giúp cho việc thực tập đạo đức đó như là một phương tiện để dẫn đến cái cứu cánh trọn vẹn hơn, đó là trí tuệ. Và khi đạt được bao thiện này đó thì con người được gọi là một bậc thánh. Nói tóm lại, nền tảng và bản chất của đạo đức Phật giáo là giúp cho con người trở nên hoàn thiện. Hoàn thiện trước nhất là hoàn thiện nhân cách qua lối sống và hành vi. Hoàn thiện sau đó là chuyển hóa tất cả những cái bận nhơ của tâm để một con người trở nên minh triết và chuẩn mực trong cuộc sống ở hiện tại cũng như là trong tương lai. Để nắm vững về bản chất và đặc điểm đạo đức của Phật dạy đó, thì các thầy các sư cô nên đọc lại kinh Thập Thiện, kinh Người Áo Trắng và khoảng 20-30 bài kinh ở trong kinh Trung Bộ. Đức Phật đề cập đến các giới luật của người xuất gia và giới luật tại gia là có ý nghĩa. Chúng ta có thể tìm đọc tác phẩm tóm tắt kinh Trung Bộ của Ni Sư Trí Hải để khỏi phải mất thời giờ đọc hết toàn bộ nguyên bản. Chúng ta thấy là rất nhiều lời dạy của Đức Phật về đạo đức vượt trội gấp trăm lần so với các lời dạy tương tự thuộc các tôn giáo khác trong các kinh thánh khác. Xin kết thúc tại đây.